Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump dự sự kiện tiền nhậm chức đầu tiên. Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngăn phái đoàn Đài Loan dự lễ nhậm chức tổng thống. Tòa Bạch Ốc nói ông Trump sẽ phải chọn hoặc tình báo Nga, hoặc tình báo Mỹ hoặc Nga.
Tổng thống Trump sẽ làm gì với di sản chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama?
For years, we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate.
Tổng thống Barack Obama đứng trước nhiều câu hỏi hóc búa về việc Mỹ bất lực trong nỗ lực ngăn chặn đổ máu ở Syria. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng Everyday Grammar. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Còn chưa đầy 48 giờ đồng hồ nữa là đến ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống của tổng thống tân cử Donald Trump. Washington, thủ đô của cường quốc số 1 thế giới, đang siết chặt an ninh. Việc duy trì an ninh trên các tuyến đường thủ đô là công tác khó khăn, kéo dài nhiều tháng trời. Thông tin viên Ashraf Arabasdi của đài VOA có bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Vào ngày thứ Sáu, tòa nhà Quốc hội sẽ trở thành sân khấu lớn nhất trên chính trường Hoa Kỳ.
Xin giới thiệu với tất cả mọi người, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald John Trump.
Cuối tuần lễ vừa qua, các đoàn quân danh dự tham gia diễn tập lần cuối cùng cho ngày trọng đại sắp đến. Thế nhưng, đằng sau hậu trường trong vài tháng qua còn có cả sự phối hợp lớn hơn nhiều để đạt được một trong những giá trị của nền dân chủ Mỹ: sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Tiến trình này khởi đầu bằng sự bảo vệ hai nhân vật Tổng thống sắp mãn nhiệm và Tổng thống tân cử. Ông Brian Ebert thuộc Sở Mật vụ Hoa Kỳ nói:
The Secret Service is responsible for security for this event.
Sở Mật vụ Hoa Kỳ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho sự kiện này, phối hợp làm việc cùng quân đội với giới thi hành công lực.
Người ta tiên liệu sẽ có khoảng 900.000 người tham dự sự kiện này. Ông Ebert nói tiếp:
It's a big event. There's a lot of resources, there's a lot of people. We have the right people, we have enough people, we have the other resources.
Đây là sự kiện lớn, cần rất nhiều nhân lực. Có rất nhiều người có thể tham gia, nhưng chúng tôi có đúng người chúng tôi cần, chúng tôi có đủ nhân lực, chúng tôi có đủ tài nguyên và chúng tôi có một kế hoạch chặt chẽ.
Kế hoạch này bao gồm việc bảo đảm an ninh cho thủ đô Washington trong ngày nhậm chức với một đội ngũ đặc nhiệm, phối hợp gần 5.000 người, đa số đến từ bên ngoài thủ đô. Bà Beatrice Flores, chuyên viên hậu cần thuộc lực lượng trừ bị Hoa Kỳ, cho biết:
It can be challenging, but everyone is on the same page. Everybody wants this to be a success.
Có thể có nhiều khó khăn, nhưng mọi người nỗ lực phối hợp với nhau. Tất cả đều muốn sự kiện này thành công. Tôi muốn bảo đảm rằng mọi người được đưa đến nơi đúng giờ, được ăn uống đầy đủ và có tất cả mọi thứ họ yêu cầu để có thể thi hành nhiệm vụ của mình. Nhóm đặc nhiệm chịu trách nhiệm an ninh một phần của lộ trình diễn hành trong lễ nhậm chức, còn Bộ Nội an bảo vệ người dân dự khán buổi lễ, nhất là trong bối cảnh biểu tình chống ông Trump có thể xảy ra. Ông Chris Geldart thuộc Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết:
Chúng tôi cần bảo đảm rằng mọi người đều có thể đến đây, phát biểu điều họ muốn phát biểu, trải nghiệm điều họ muốn có với thủ đô Washington. Hãy thực hiện điều ấy trong hòa bình, theo luật định và vào cuối ngày mọi người có thể về nhà an toàn.
Buổi lễ nhậm chức còn có cả một trang Twitter riêng. Và chính quyền thủ đô Washington cũng có trang web với đầy đủ thông tin về việc đóng đường trong ngày nhậm chức cũng như các thông tin khác. Và hiển nhiên, đến hôm nay, phần lớn cư dân Washington đã cảm nhận được cảm giác nghẹt thở đến từ công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 45 trong lịch sử nước Mỹ.
Trong lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị rời Tòa Bạch Ốc, cả những người chỉ trích lẫn những người ủng hộ đều đồng ý rằng có nhiều chính sách đối ngoại thành công và thất bại trong hồ sơ của Tổng thống mãn nhiệm. Từ thành tích hạ sát thủ lãnh Osama bin Laden của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda cho đến sự bất lực trước tình trạng xáo trộn và bạo động tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả Trung Đông. Đa số chuyên gia đồng ý rất khó tiên đoán Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng thế nào đối với di sản chính sách đối ngoại của ông Obama trên trường thế giới. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Cindy Sain của đài VOA gửi về bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Tổng thống Barack Obama đứng trước nhiều câu hỏi hóc búa về việc Mỹ bất lực trong nỗ lực ngăn chặn đổ máu ở Syria, như ông đã bị hỏi trong cuộc họp báo hồi tháng 12.
For years, we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering. It has been one of the hardest.
Suốt mấy năm qua, chúng ta đã nỗ lực ngăn chặn cuộc nội chiến ở Syria và giảm thiểu gian khổ mà người dân nơi đó phải gánh chịu. Đó là một trong những vấn đề gai góc nhất tôi gặp phải trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Trách nhiệm đối với sự tàn bạo đó chỉ thuộc về một phía duy nhất, với chế độ Assad và các đồng minh Nga và Iran của họ. Sự đổ máu và bạo tàn này nằm trong tay họ.
Tổng thống Obama được ghi nhận công trạng chấm dứt vai trò tác chiến của quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq như những gì ông hứa khi tranh cử. Ông Brian Katulis, phân tích gia của Trung tâm Tiến bộ Mỹ, ca ngợi thành quả của ông Obama trong việc giải quyết tình trạng kinh khủng mà ông tiếp nhận từ chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Bush.
The world was very much in turmoil, and he took a situation where we were embroiled in Iraq.
Thế giới lúc đó thật là hỗn loạn. Ông Obama tiếp quản tình trạng Mỹ đang xa lầy ở Iraq và Afghanistan mà không có cách nào chấm dứt các cuộc chiến tranh ở đó và kết thúc vai trò tham chiến của Mỹ và chấm dứt sự hiện diện lớn của quân đội Mỹ.
Các phân tích gia khác không đồng ý như vậy. Họ nói ông Obama đã để lại một thế giới mất an ninh hơn là khi ông tiếp quản nó. Ông James Carafano, phân tích gia của tổ chức Heritage Foundation, nhận định.
I think there's no question that there is concern about American withdrawal.
Theo tôi thì không có lo ngại nào đặt ra về việc Mỹ rút khỏi trường thế giới. Mỹ không còn quan tâm nữa, Mỹ thiếu tập trung, Mỹ thiếu cam đoan và không can dự. Nhưng tôi nhận thấy những lo ngại đó được đặt ra rất nhiều ở Trung Đông. Tôi nghe thấy rất nhiều ở châu Âu và tôi cũng nghe thấy ở châu Á nữa.
Tổng thống Obama và Tổng thống tân cử Trump bất đồng với nhau về một số chính sách đối ngoại, trong đó có việc Nga phá bầu cử Tổng thống của Mỹ, thỏa thuận hạt nhân với Iran, cách tiếp cận với Trung Quốc và liệu có nên đóng cửa trại tù Guantanamo hay không. Ông Obama nói với các phóng viên báo chí rằng ông có một lời khuyên cho người kế nhiệm.
What I've advised the president-elect is that across the board on foreign policy.
Điều tôi đã khuyên Tổng thống tân cử là trong tất cả các chính sách đối ngoại, ông ta nên bảo đảm rằng các chính sách đó sẽ được thực hiện bằng một cách thức chú tâm, cẩn thận và có hệ thống. Tổng thống tân cử sẽ cần đội ngũ của ông báo cáo tường tận về những gì đã diễn ra trong quá khứ và những cạm bẫy không ngờ cần phải có nhiều năm kinh nghiệm để phòng tránh.
Nhưng ông Trump hình như đi theo đường lối riêng của ông trong các cuộc tiếp xúc ban đầu với các nhà lãnh đạo thế giới trước khi ông trở thành Tổng tư lệnh vào ngày 20 tháng 1.
Thưa quý vị, tiếp tục bản tin của VOA. Hôm thứ Ba, Tổng thống đắc cử Mỹ nói với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Washington, D.C. rằng ông rất tôn trọng nước họ và thế giới của chúng ta. Ông Trump phát biểu khi đến dự một sự kiện quan trọng mang tên Dạ tiệc toàn cầu của Chủ tịch, có mục đích giới thiệu các nhà ngoại giao nước ngoài với chính quyền mới do ông Trump lãnh đạo. Tổng thống mới đắc cử nói với cử tọa rằng ông rất tự hào về nội các mà ông đã dàn xếp. Ông nói, chúng tôi đã chọn một ekip mà gộp chung lại, tôi cho là thế giới chưa từng chứng kiến tập hợp lại vào một mối. Thế cho nên chúng tôi sẽ báo cáo thêm trong những năm tới đây, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ nhận thấy điều đó. Ông cũng nói thêm về người mà ông đã chọn cho chức Ngoại trưởng Mỹ là ông Rex Tillerson, cũng có mặt trong bữa tiệc. Ông Trump nói ông tự hào về cách ông Tillerson cư xử trong phiên điều trần chuẩn thuận chức vụ trước Quốc hội Mỹ hồi tuần trước. Ông Trump cũng cảm ơn các nhà ngoại giao và các nhà tài trợ sự kiện này. Ông nói, chúng ta có nhiều bạn bè, 147 nhà ngoại giao và các nhà đầu tư, điều chưa bao giờ có trước đây. Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence cũng tìm cách trấn an các nhà ngoại giao. Khi giới thiệu ông Trump, ông Pence nói, sự thật là, và điều này có thể là tin mới đối với một số quý vị, nhưng tôi không chắc là truyền thông Mỹ hoàn toàn hiểu Tổng thống đắc cử. Ông Pence nói thêm rằng, Donald Trump sẽ là một vị tổng thống đặt nước Mỹ lên hàng đầu, nhưng chúng tôi sẽ làm việc mỗi ngày với các quốc gia trên thế giới để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho các đồng minh và bạn bè của chúng tôi trên toàn thế giới.
Việt Nam ra dấu hiệu muốn xoa dịu hướng tiếp cận với Trung Quốc về vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Động thái này làm các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang lo lắng bỗng trở nên phấn khởi vì sự dịu giọng của Hà Nội, với dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang dần dần tách xa khỏi Washington. Theo tường trình của thông tấn viên Crab Jennings của đài VOA, truyền thông nhà nước Việt Nam và Trung Quốc cho biết Hà Nội và Bắc Kinh đã ra một thông cáo chung hôm thứ Bảy 14 tháng 1 đề nghị đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn về Biển Đông. Hai bên sẽ tìm kiếm các giải pháp ngắn hạn để tránh phương hại đến vị thế chính trị của mỗi nước. Việc Việt Nam hợp tác với Trung Quốc có thể loại bỏ một đối thủ gai góc nhất trong chính sách bành trướng của Bắc Kinh trên vùng biển này. Các quốc gia khác cũng tranh chấp chủ quyền thường giữ im lặng trước các cuộc phô diễn sức mạnh quân sự của Bắc Kinh hoặc khi Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trong các vùng biển tranh chấp. Ông Frederick Burke, sáng lập viên của công ty luật đa quốc gia Baker & McKenzie tại thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng mối quan hệ Trung Việt thân thiện hơn cũng sẽ giúp bảo vệ các tuyến hàng hải, đưa hàng xuất khẩu từ châu Á đến các thị trường ở phương Tây và giúp các ngành đánh bắt cá an toàn hơn là ngành nghề nuôi sống hàng triệu cư dân, ông Frederick Burke nói.
There was concern about instability, that this might be a flashpoint for conflict as China's military capacity continues.
Có quan hệ về mối nguy cơ bất ổn. Đây có thể là một điểm nóng gây xung đột giữa lúc Trung Quốc tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự. Tôi nghĩ rằng những lo ngại sẽ không biến mất qua đêm. Nhưng đây là một thông điệp tích cực và mạnh mẽ rằng các bên sẽ phải phối hợp cùng nhau để giải quyết. Việt Nam thường được mô tả như là một trong các đối thủ quyết liệt nhất chống chính sách bành trướng của Trung Quốc. Việt Nam trước đây đòi Trung Quốc trả lại các đảo ở quần đảo Trường Sa và lên án Bắc Kinh chiếm quần đảo Hoàng Sa. Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ David Saperstein đã có cuộc gặp với các đại diện của Hội đồng Liên tôn hôm thứ Bảy 14 tháng 1 tại Chùa Giác Hoa, thành phố Hồ Chí Minh. Từ Lâm Đồng, Chánh sự Hứa Phi, đại diện cho các chức sắc cao đài, đồng thời là đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cho VOA biết các thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã lần lượt trình bày những hoàn cảnh khó khăn của mỗi tôn giáo gặp phải trong công tác giáo sự và ông đại sứ hứa sẽ trình lên chính phủ Mỹ để can thiệp giúp cải thiện tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo ông Hứa Phi, ngoài ra, ngoài ông ra, các thành viên tham dự buổi gặp này còn có Hòa Thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đại diện cho giáo, cho nhóm Tinh Lành, và đạo huynh Lê Văn Hiển, đại diện cho Giáo hội, cho Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Ông Hứa Phi cho biết, cuộc tiếp xúc kéo dài gần 2 giờ, nội dung trao đổi nhiều vấn đề quan trọng về tình hình tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.
Tôi cũng có nêu lên, tóm tắt về cái tình hình hiện nay. Thì những cái hội thánh tư gia mà của chúng tôi mà chưa được nhà nước ở Việt Nam mà họ cấp phép á, thì cũng còn rất khó khăn. Như trong cái việc mà mình nhóm lại để thờ phượng Chúa và sinh hoạt đạo sự mục vụ đó thì không có được tự do. Nhưng những cái
về phần đại sứ Saperstein, ông Hứa Phi cho biết ông đại sứ ghi nhận tất cả những khó khăn.
Dạ, thì ông đại sứ tôi ghi nhận hết những cái ý kiến mà đại diện các tôn giáo cũng ghi nhận hết những cái khó khăn mà chúng tôi trình bày lên. Thì ông sẽ nói sẽ chuyển lời lại với chính phủ Hoa Kỳ và cơ quan Bộ Ngoại giao để có cái sự can thiệp và làm việc với chính phủ Việt Nam.
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa cho VOA biết tình hình vi phạm tự do tôn giáo mà ông ghi nhận và ông đã trình bày với đại sứ Saperstein như sau.
Thì tôi cũng trình bày rõ ràng rằng là thì tình hình tôn giáo càng ngày càng đi xuống. Điển hình nhất là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ủy sắp đánh khắp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và ủi sập thánh Katia của đảo Cọ Đài, nơi thánh Katia nó tọa lạc ở nơi tỉnh Huyên.
Được biết, trước đây một tháng, ông David Saperstein đã gửi thư cho Hòa thượng Thích Không Tánh, một bức thư nói về vụ chùa Liên Trì bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giải tỏa, cưỡng chế đập phá. Trong buổi gặp này, đại sứ David Saperstein trực tiếp đến thăm Hòa thượng Thích Không Tánh và cũng để gặp các vị chức sắc của Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam. Trước đó, đại sứ Saperstein đã viết trên Twitter rằng ông rất đau buồn vì chùa Liên Trì bị phá hủy. Ông cũng lo ngại cho tương lai của dòng mến thánh giá và nhà thờ Thủ Thiêm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chánh sự Hứa Phi, khá nhiều đại diện của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam được mời, nhưng họ bị công an tìm mọi cách ngăn chặn, như mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện cho Hội Thánh Tinh Lành Mennonite, và ông Lê Văn Sóc, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy. Riêng ông Hứa Phi bị nhiều người lạ mặt, ném đá, làm vỡ các cửa kính và hệ thống phun nước trong vườn nhà ông ở Lâm Đồng đêm trước khi ông đi Sài Gòn gặp đại sứ Saperstein. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng cho VOA biết công an chặn ông không cho ra khỏi nhà và chặn bạn bè vào nhà thăm ông trong ngày 13 và ngày 14 tháng 1.
Công an địa phương, an ninh thành phố, người ta chặn ngay tại cổng nhà, ta không cho ra khỏi nhà. Và đối với lại anh em và những người tới thăm tôi, ta không cho tới thăm tôi nữa.
Theo ông Hứa Phi, ông Lê Văn Sóc tại huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng đã bị công an tỉnh cấm không được ra khỏi nhà trong hai ngày, ngày 13 và ngày 14 tháng 1. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy sau đó đã cực lực lên án hành động của công an Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trọng quyền đi lại của công dân, chà đạp, thô bạo nhân quyền, quyền tự do tôn giáo của nhân dân.
Tiếp tục bản tin của VOA, thưa quý vị. Hoa Kỳ không nên cho phép phái đoàn Đài Loan tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Tư, một động thái gây căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh với tân chính phủ Hoa Kỳ. Tháng trước, ông Trump đã phá vỡ một tiền lệ kéo dài nhiều thập niên khi ông nhận điện thoại chúc mừng của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Ông còn nói chính sách một Trung Quốc sẽ được đem ra bàn thảo lại, một quan điểm mà Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ. Tuần này, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, một phái đoàn của nước này do cựu Thủ tướng Du Tích-khôn, từng lãnh đạo đảng cầm quyền, sẽ cùng một cố vấn an ninh quốc gia Đài Loan và một số nhà lập pháp tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Đài Loan thường gửi một phái đoàn đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, theo kế hoạch, phái đoàn này sẽ không có cuộc họp nào với chính quyền của ông Trump. Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai, không có quyền có quan hệ ngoại giao dù dưới bất kỳ hình thức nào với các nước khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc phản đối Đài Loan lợi dụng bất kỳ lý do gì để đưa người tới Hoa Kỳ tham gia các hoạt động can thiệp hoặc gây tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa nói, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ở Hoa Kỳ không cho phép chính quyền Đài Loan gửi cái gọi là một phái đoàn sang Hoa Kỳ để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống và không có bất kỳ hình thức liên lạc chính thức nào với Đài Loan. Bà nói thêm rằng, lập trường của Trung Quốc đã được gửi đến chính phủ Mỹ và ekip của Tổng thống Trump một cách rõ rệt và không thể bị hiểu lầm. Bà cho biết Đại sứ Trung Quốc ở Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải sẽ dự lễ nhậm chức đại diện cho Trung Quốc. Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump với lãnh đạo Đài Loan, chính phủ của Tổng thống Obama đã nhiều lần khẳng định lại cam kết của Hoa Kỳ đối với chính sách một Trung Quốc.
Tập đoàn dầu khí ExxonMobil của Mỹ vừa trở thành nhà khai thác khí đốt lớn nhất của Việt Nam sau khi ký kết một hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la để khai thác dầu trên Biển Đông. Hợp đồng được ký kết hôm 13 tháng 1 khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang thăm Việt Nam và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm tới Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước đưa tin, tập đoàn Petro Việt Nam là đối tác ký kết hợp đồng với tập đoàn của Mỹ. Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Carl Thayer cho rằng động thái này của Việt Nam là một phần trong chiến lược cân bằng với các cường quốc lớn. Theo giáo sư của Đại học New South Wales, Việt Nam gọi đây là chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa với các mối quan hệ nước ngoài.
Thực tế là Việt Nam biết rằng Tổng Bí thư sẽ đến Trung Quốc, họ biết Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến Việt Nam, và tôi được biết chuyến thăm này của ông Kerry bị hoãn nhiều lần nhưng cuối cùng đã diễn ra, và sau đó là Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tới Việt Nam. Điểm đặc trưng của Việt Nam là luôn tìm cách cân bằng các cường quốc lớn. Giáo sư Thayer nói Việt Nam cần có khí đốt và đồng thời cũng cần có các mối quan hệ tốt với các cường quốc. Rex Tillerson, người được ông Donald Trump bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ sắp tới, từng là giám đốc điều hành của ExxonMobil. Trong thời gian làm lãnh đạo công ty, ExxonMobil từng thăm dò và hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu mỏ khí đốt cá voi xanh có trữ lượng khoảng 150 tỷ mét khối nằm ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Theo giáo sư Thayer, ông Tillerson có thể đã biết về việc Trung Quốc đe dọa các công ty của Mỹ nếu tham gia khai thác khí trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Kể từ khi Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn, trong đó bao trọn 90% diện tích Biển Đông, nhiều hãng dầu khí của Mỹ đã bỏ cuộc trước các áp lực từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ExxonMobil vẫn tiếp tục thăm dò và tìm ra mỏ khí lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, nằm cách đất liền khoảng 100 km. Theo giáo sư Thayer, điều này có được nhờ là các danh tiếng của ông Tillerson và cho biết những tài liệu mà WikiLeaks tiết lộ trên Internet cho thấy điều này. Nó cho thấy ông Rex Tillerson luôn dùng Bộ Ngoại giao Mỹ dựa vào sự trợ giúp của họ trong nhiều năm với các thương vụ ở nước ngoài, bao gồm cả Indonesia, và ông ta không lạ lẫm gì với việc nhờ chính phủ Mỹ bảo vệ các quyền lợi của ông ấy. Và bây giờ, nếu sự bổ nhiệm của ông Trump được thông qua, ông ấy sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ. Và khi ấy, nếu Trung Quốc phản đối mỏ cá voi xanh, thì công ty của ông ấy sẽ có được sự hỗ trợ từ chính ông ấy. Bắc Kinh chưa có phản ứng gì trước hợp đồng được ký kết này, mặc dù mỏ cá voi xanh nằm hoàn toàn trong phạm vi 200 hải lý đặc quyền khu kinh tế Việt Nam, nhưng những lô của mỏ cá voi xanh đều có nằm trong đường lưỡi bò đi qua. Bắc Kinh đã lên tiếng đe dọa Việt Nam cũng như các công ty dầu khí quốc tế tham gia dò tìm khí trên vùng Biển Đông, nên các tập đoàn của ExxonMobil đã bị khựng lại, nhưng sau đó lại tiếp tục. Mỏ cá voi xanh được phát hiện và tuyên bố thương mại vào tháng 8 năm 2015. Truyền thông trong nước gọi mỏ cá voi xanh là dự án dầu khí lớn nhất tại Việt Nam và dự kiến việc khai thác khí ở mỏ này sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đô la. Diễn đàn Kinh tế Thế giới vừa công bố danh sách các thành phố năng động nhất thế giới, và Việt Nam là nước duy nhất có hai thành phố lọt vào top 10, top 10, thứ hạng cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính của Việt Nam, xếp thứ 2, trong khi thủ đô Hà Nội xếp thứ 8 trên danh sách được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố hôm 18 tháng 1 trong một báo cáo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. Theo bảng xếp hạng này, những thành phố có năng lực thích ứng và với sự thay đổi nhanh chóng sẽ khẳng định ưu thế cạnh tranh trên thế giới không chỉ ở hiện tại mà cả trong tương lai. Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Bangalore của Ấn Độ. Bảng xếp hạng cho thấy những đặc điểm đáng sống của một thành phố cũng là một động lực ngày càng quan trọng hơn nữa của mỗi thành phố khi nó trở thành yếu tố thiết yếu trong việc thu hút các tài năng. Ngoài ra, môi trường cũng là một nhân tố quan trọng tác động tới bảng xếp hạng này. Mặc dù các thành phố năng động nhất trải rộng trên thế giới, nhưng hơn một nửa trong số 30 thành phố đứng đầu trên bảng xếp hạng thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh đứng trên nhiều thành phố lớn của thế giới như thung lũng Silicon của Mỹ, Thượng Hải của Trung Quốc và London của Anh. Hà Nội đứng trên Boston của Mỹ trong top 10, top 10 của bảng xếp hạng này.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển,
80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, thưa quý vị. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ phải chọn đứng về phía tình báo Hoa Kỳ hoặc về phía Nga và Wikileaks. Phát ngôn viên ông Josh Earnest được đưa ra để trả lời cho câu hỏi về cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với chính quyền Barack Obama đã âm mưu làm giảm uy thế của ông Trump bằng cách truyền bá thông tin sai lệch. Ông Putin nói việc công bố những hồ sơ chưa được xác minh hồi tuần rồi, trong đó có những cáo buộc dâm ô về ông Trump, là một phần của một âm mưu nhằm làm suy yếu tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử, bất chấp chiến thắng bầu cử Tổng thống thuyết phục của ông Trump. Ông Putin gọi cáo buộc trong một tài liệu cho rằng ông Trump đã dính líu đến những hoạt động tình dục tại một khách sạn ở Moscow vào năm 2013 là giả mạo. Ông Putin nói thêm rằng những người chịu trách nhiệm về các cáo buộc trên là còn tồi tệ hơn gái điếm. Và ông đặt câu hỏi rằng tại sao ông Trump lại cần gái điếm khi ông đã có những phụ nữ đẹp nhất thế giới. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã công bố một báo cáo kết luận rằng Nga, theo lệnh của ông Putin, đã phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ và mong muốn giúp đỡ cho ông Trump giành chiến thắng. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, ông Earnest đã bảo vệ cho cộng đồng tình báo và nói đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan này có một số điều bất tiện nói về Nga. Ông Earnest nói đây là những điều mà tôi chắc rằng người Nga không muốn nghe. Ông nói thêm rằng nhưng rốt cuộc và đây là điều mà chính quyền tiếp theo sẽ phải giải quyết. Có một sự phân định rõ rệt ở đây. Ông Trump đã đổ lỗi cho cộng đồng tình báo rò rỉ những thông tin vô căn cứ, liên hệ giữa ông Trump với chính phủ Nga và đặt câu hỏi rằng liệu giám đốc cơ quan tình báo trung ương John Brennan có phải là người phải chịu trách nhiệm về việc này hay không? Trong một đăng tải trên trang Twitter hồi tuần trước, Tổng thống đắc cử đã so sánh cộng đồng tình báo với phát xít Đức. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với tờ The Wall Street Journal, ông Brennan nói việc so sánh nước với Đức Quốc xã là ghê tởm và nói những chỉ trích của ông Trump về tính khả tín của cộng đồng tình báo là không có cơ sở. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói mối quan hệ với Hoa Kỳ có thể được cải thiện khi ông Trump lên làm tổng thống. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói các giới chức chính quyền Trump nên tham dự các cuộc hội đàm tại Kazakhstan vào cuối tháng này nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Ông Lavrov bày tỏ hy vọng chính quyền Trump sẽ không áp dụng tiêu chuẩn kép là sử dụng cuộc chiến đấu chống khủng bố để đạt được những mục tiêu không liên quan gì tới mục tiêu này. Dưới thời của chính quyền Obama, Mỹ và Nga đã nhiều lần đụng độ trong cuộc xung đột ở Syria. Washington hậu thuẫn các nhóm nổi dậy ôn hòa, trong khi Nga dành sự ủng hộ hoàn toàn cho chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cựu chuyên gia phân tích tình báo quân đội Hoa Kỳ Chelsea Manning và một tướng thủy quân lục chiến Mỹ về hưu nằm trong số 273 người được Tổng thống Barack Obama ân xá hay giảm án tù vào hôm thứ Ba. Bà Manning đã bị kết án 35 năm tù vào năm 2013 sau khi một tòa án quân sự kết án bà đã chuyển hơn 700.000 tài liệu quân sự mật của Mỹ cho Wikileaks vào năm 2010. Trong đó có các báo cáo chiến trường từ Afghanistan, Iran và các trao đổi của Bộ Ngoại giao. Bà Manning, người sau đó được gọi là Bradley, nói bà đã chuyển các tài liệu để phơi bày sự thật về sự can dự của quân đội Hoa Kỳ. Theo các điều khoản quy định về ân xá của Tổng thống, bà sẽ được phóng thích khỏi nhà tù quân sự vào tháng 5.
tướng thủy quân lục chiến về hưu James Cartwright, cựu phó tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, cũng là một trong số những người được Tổng thống ân xá. Ông đã nhận tội hồi tháng 10 về các tội danh nói dối các nhà điều tra liên bang về việc rò rỉ thông tin mật về một cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Cartwright đang trong thời gian chờ tuyên án. Các công tố viên liên bang đã đề nghị án tù 2 năm đối với ông. Luật sư của bà Manning nói việc giảm án của Tổng thống Obama có thể, theo đúng nghĩa đen, là cứu mạng bà Chelsea. Bà đã cố tự tử 2 lần kể từ khi tuyên bố mình là một phụ nữ sau khi bị tuyên án. Bà Manning là một người chuyển giới. Hầu hết những người được Tổng thống Obama ân xá hoặc giảm án là những người đang thi hành án về tội phạm ma túy bất bạo động. Tay súng người Uzbek đã giết chết 39 người trong một hộp đêm ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày đầu năm mới, đã khai với cảnh sát rằng anh ta đã phải thay đổi mục tiêu vào phút chót để tránh mạng lưới an ninh dày đặc và hành động theo lệnh trực tiếp từ nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Reuters trích nguồn tin từ một tờ báo cho biết vào hôm thứ Tư. Tay súng được nhà chức trách đặt tên là Abdulgadi Masaripov hôm thứ Ba. Ban đầu được chỉ đạo tấn công khu vực xung quanh quảng trường trung tâm Taksim. Báo Hurriyet trích lời khai của tay súng nói với cảnh sát rằng hắn nhận lệnh trực tiếp từ Raqqa, một cứ điểm của nhà nước Hồi giáo tại Syria. Tờ báo dẫn lời tay súng cho biết, tôi đến Taksim vào đêm giao thừa đón năm mới, nhưng các biện pháp an ninh được tăng cường cao nên không thể thực hiện cuộc tấn công. Tay súng nói, tôi được chỉ đạo tìm một mục tiêu mới trong khu vực. Tôi đã đi tham quan bờ biển vào khoảng 10 giờ bằng taxi. Tay súng ám chỉ đến bãi Bosphorus ở Istanbul, nơi có hộp đêm Rena. Hắn nói thêm rằng, Rena trông có vẻ thích hợp cho cuộc tấn công. Có vẻ như không có nhiều biện pháp an ninh tại đây. Tờ Hurriyet không cho biết làm thế nào báo này có được lời khai, và Reuters không thể lập tức xác minh thông tin này. Masaripov đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát vào cuối ngày thứ Hai tại Esenyurt, ngoại ô phía tây của Istanbul, sau một cuộc truy lùng kéo dài 2 tuần. Hắn đã bị bắt cùng với một người đàn ông Iraq và 3 phụ nữ từ châu Phi, một trong số họ đến từ Ai Cập. Vào ngày 1 tháng 1, hắn đã xả súng vào hộp đêm Rena bằng một khẩu súng trường tự động, ném lựu đạn gây choáng trong lúc nạp đạn để bắn vào những người bị thương nằm trên sàn nhà. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm vào ngày hôm sau. Nhóm này nói vụ tấn công là để trả thù cho sự can dự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.
Nguyễn Phú Trọng quyết tâm hán hóa đội ngũ lãnh đạo Việt Nam là nhan đề bài viết của blogger Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Lãnh đạo quốc gia thường là người ghi dấu ấn lớn nhất, thậm chí trong nhiều trường hợp là quyết định đến tiến trình đất nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là một ngoại lệ. Chính vì vậy, chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo số 1 Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2017 đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền, thách thức ngôi vị bá chủ khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, còn cường quốc số 1 thế giới này thì sắp sửa chứng kiến cuộc chuyển giao quyền lực giữa Tổng thống Barack Obama và người kế nhiệm Donald Trump. Mặc dù mới chỉ làm Tổng bí thư 6 năm, nhưng chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Nguyễn Phú Trọng đã là chuyến thứ 3 trên cương vị đó. Chừng ấy đủ cho thấy mức độ thần phục của ông ta đối với tiên triều trong mắt công chúng. Hai lần thăm Trung Quốc trước của ông Nguyễn Phú Trọng là vào tháng 10 năm 2011 và tháng 4 năm 2015 với kết quả là hai bản tuyên bố chung Việt-Trung vô cùng tai hại, đẩy nước nhà ngày càng rơi vào vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh. Tuy nhiên, chừng ấy xem ra vẫn chưa đủ nên lần này quyết tâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc biến Việt Nam thành một bộ phận không thể tranh cãi của Trung Quốc lại càng mãnh liệt hơn. Điều đó thể hiện qua các văn kiện hợp tác được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm này. Trong số 15 văn kiện hợp tác thì văn kiện đầu tiên là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng là văn kiện nguy hại khác như công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, hay tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025, v.v.
Trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2011, việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai bên chỉ được ghi chung là mở rộng và đi sâu hợp tác đào tạo cán bộ đảng, chính quyền và tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai bộ quốc phòng. Bản thông cáo chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015 cũng ghi chung chung là đi sâu hợp tác về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đảng và chính quyền, và tăng cường hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ giữa hai bộ quốc phòng. Ngày 5 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó có kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020. Trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc ngày 14 tháng 9 năm 2016, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Trung Quốc, có nội dung thực hiện tốt kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai đảng 2016-2020 mà hai bên đã ký kết ngày 5 tháng 11 năm 2015. Như vậy, dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc hợp tác đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đi từ những chỉ đạo chung chung tháng 10 năm 2011 và tháng 4 năm 2015 đến kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, tháng 11-2015, và cuối cùng là thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao tháng 1-2017. Thỏa thuận hợp tác đào tạo năm 2017 khác với kế hoạch hợp tác đào tạo năm 2015, tức là những cán bộ Việt Nam được đưa sang Trung Quốc đào tạo theo thỏa thuận hợp tác mới nhất này thuộc diện cán bộ cấp cao hoặc là cán bộ nguồn cho những vị trí chủ chốt trong bộ máy.
Cựu tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội là người bị bắt ngày 11 tháng 9 năm 2008 và bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự ngày 8 tháng 10 năm 2009 với bản án 4 năm tù, 4 năm quản chế. Thời gian bị giam ở trại giam Nam Hà, anh được tiếp xúc với rất nhiều tù nhân phạm tội làm gián điệp cho Trung Quốc bị giam giữ ở đây. Thành phần làm gián điệp cho Trung Quốc rất đa dạng, có người là bộ đội biên phòng, có người làm trong ngành hải quan, có người là gián điệp của Việt Nam đánh sang Trung Quốc nhưng bị phát hiện rồi quay sang làm gián điệp cho địch, có người hoạt động kinh doanh, vân vân. Đặc biệt nhất trong số tù nhân này là Phạm Minh Đức, sinh năm 1957, quê Hà Nội, từng là phó ban tổ chức Trung ương Đảng. Với sự can thiệp từ phía Trung Quốc, ông ta chỉ phải nhận bản án 5 năm tù dù là gián điệp loại 1. Tìm hiểu từ các đối tượng từng làm gián điệp cho Trung Quốc, anh Phạm Văn Trội cho biết, từ năm 1993 đến năm 2008, có 632 đoàn cán bộ Việt Nam sang Trung Quốc học tập mô hình chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Mỗi đoàn khoảng 20 đến 30 người, từ các ngành như quân đội, công an, hành chính, y tế, giáo dục, đặc biệt là hải quan, v.v. Tuần đầu sang Trung Quốc, họ được đi thăm thú các danh lam thắng cảnh trên đất nước này. Sau đó, người của Cục Tình báo Hoa Nam dưới những vỏ bọc khác nhau sẽ tham gia đào tạo họ. Ngày thì học tập, tối thì mỗi cán bộ Việt Nam ở một phòng VIP và có mỹ nữ phục vụ. Dĩ nhiên, họ sẽ bị ghi hình lén để rồi rơi vào vòng khống chế của Trung Quốc lúc nào không hay. Chương trình đi học tập này do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Khi về nước, thông qua bàn tay chỉ đạo của Bắc Kinh, họ sẽ được đề bạt vào các chức vụ rồi dần dần vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là một hình thức cài cắm người của tình báo Hoa Nam. Với bản chất thầm như tàu, không cần phải nói thì ai cũng biết Trung Quốc là bậc thầy trong việc dụ dỗ, mua chuộc gài bẫy đối tượng hoặc thậm chí là lung lạc, đe dọa đối tượng khiến họ đi đến chỗ bị thu phục.
Việc cử cán bộ sang Trung Quốc để được họ đào tạo rõ ràng là rất nguy hiểm, tiềm ẩn những hệ lụy khôn lường, không chỉ về chính trị mà đặc biệt là về an ninh quốc gia. Trong trường hợp những người được đào tạo là cán bộ cấp cao thì mức độ nguy hiểm lại càng lớn. Việt Nam vì không thể đào tạo cán bộ cấp cao cho Trung Quốc được, đó là điều không cần phải bàn cãi. Vì vậy, thông qua văn kiện hợp tác đào tạo mới được ký kết ngày 12 tháng 1 vừa qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sẽ dần dần bị Trung Quốc kiểm soát, khống chế và thao túng, trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho mưu đồ thôn tính Việt Nam của Bắc Kinh. Với quyết tâm hán hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ cấp thấp đến cao như vậy, lịch sử rồi đây sẽ vinh danh ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào?
Bài viết của blogger Lê Anh Hùng là blog cá nhân được đăng tải với sự đồng ý của VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng, Everyday Grammar.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ chứa từ touch, T-O-U-C-H. Touch có nghĩa là sờ, chạm hay xúc giác, thuộc một trong năm giác quan của chúng ta. Đó là ngôn ngữ duy nhất trước khi ra đời, khi ta phát triển trong bụng mẹ. Sau này, xúc giác rất quan trọng khi chúng ta là những đứa trẻ học hỏi về thế giới. Ta sẽ tìm hiểu một số thành ngữ có chứa từ touch.
Reunions are a great time to touch base or stay in touch with people in your past. Today, come with us as we visit an imaginary college reunion and learn some touchstone expressions.
Những cuộc họp mặt là lúc để thiết lập liên lạc và giữ liên lạc với mọi người quen trước đây. Hôm nay, chúng ta đến dự một cuộc họp mặt cựu sinh viên để tìm hiểu một số thành ngữ cơ bản. Trong phần mở đầu này, hãy để ý đến một số từ và thành ngữ. Reunion, R-E-U-N-I-O-N. Ở đây là một cuộc họp mặt, cuộc tái ngộ giữa những người lâu ngày không gặp nhau. Touch base. Base, B-A-S-E, nghĩa là cơ sở. Thành ngữ touch base có nghĩa là thiết lập hay duy trì cơ sở liên lạc. Thành ngữ tương tự là stay in touch. Stay, S-T-A-Y, là giữ hay ở lại. Touchstone, T-O-U-C-H-S-T-O-N-E, nghĩa đen là một loại đá đen rất cứng, dùng để thử vàng. Nghĩa bóng là tiêu chuẩn hay chuẩn mực để phán xét. Dùng như tính từ thì có nghĩa là cơ bản hay quan trọng. Ta hãy nghe tiếp phần giới thiệu bối cảnh.
It has been 10 years since a group of friends left college. Many of them have been out of touch with each other, but others have stayed in touch.
10 năm đã trôi qua sau khi một nhóm bạn rời khỏi đại học. Nhiều người đã mất liên lạc với nhau, nhưng một số người còn giữ liên lạc. Bây giờ ta hãy nghe câu chuyện giữa anh Michael và cô Rachel.
Michael, hello. How are you?
Chào Michael, anh có khỏe không?
Hi Rachel, I'm well.
Chào Rachel, tôi khỏe.
I can't believe we graduated college 10 years ago. It still feels like yesterday.
Không thể tưởng tượng được là mình tốt nghiệp đã 10 năm rồi. Tưởng chừng như mới hôm qua.
I know. It will be so nice to see old friends. I've stayed in touch with many. Have you?
Đúng thế, gặp lại bạn cũ chắc sẽ vui lắm. Tôi vẫn còn liên lạc với nhiều người. Anh thì sao?
Trong câu trả lời cuối cùng, Rachel đã sử dụng thành ngữ stay in touch, là giữ liên lạc. Ta hãy nghe câu trả lời của Michael.
No, when I moved across the country, I lost touch with most of the people we graduated with.
Không, tôi di dời hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đã mất liên lạc với hầu hết những người cùng tốt nghiệp với chúng ta.
Trong câu này, ta thấy thêm một thành ngữ có từ touch, lost touch, lost, L-O-S-T, là thì quá khứ của lose, có nghĩa là mất. Lost touch là đã mất liên lạc. Rachel nói tiếp.
Well, today you can touch base with familiar faces. Speaking of familiar faces, there's Steve. He looks exactly the same.
Vậy thì hôm nay anh có thể lập lại liên lạc với những gương mặt thân quen. Nói về gương mặt thân quen, có Steve, anh ấy trông y như trước.
Thành ngữ touch base mà Rachel sử dụng đã được giải thích ở đầu bài. Ý nói cuộc hội ngộ lần này là dịp để Michael lập lại liên lạc với các bạn cũ.
Steve, I wonder if he's still as touchy as he was in college. He would get angry over the smallest comment.
Steve, Không biết anh ấy còn dễ xúc động như trước hay không? Anh ấy thường nổi giận vì một lời bình phẩm nhỏ nhặt nhất.
I actually worked with him on a project recently, and he's not that sensitive anymore. Marriage, however, is a touchy subject. His wife just left him. So don't bring that up.
Tôi vừa làm việc với anh ấy trong một dự án mới đây thôi, và anh ấy không đến nỗi nhạy cảm như thế nữa. Tuy nhiên, hôn nhân là một vấn đề nhạy cảm. Vợ anh ấy vừa bỏ anh ấy, vậy chớ có đề cập đến vụ ấy đây nhé.
Rachel vừa sử dụng một số từ ngữ đáng chú ý. Sensitive, S-E-N-S-I-T-I-V-E. Sensitive có nghĩa là nhạy cảm. Từ tương đương là touchy, T-O-U-C-H-Y.
Got it. Hey, look, Dana came. I haven't seen her in years.
Tôi nhớ rồi. Kìa, Dana đã đến rồi. Đã nhiều năm tôi không gặp chị ấy.
I'm so happy to see her. She was in a really serious car accident last month.
Tôi rất mừng được gặp chị ấy. Chị ấy đã gặp một tai nạn xe hơi nặng hồi tháng trước.
Really? That sounds awful.
Vậy à, nghe ghê quá.
Yeah, it was touch and go for a couple of weeks. Doctors were not sure if she would survive.
Vâng, tình trạng nguy ngập đã kéo dài vài tuần. Các bác sĩ không chắc chị ấy có qua khỏi không.
Trong câu này có một thành ngữ là touch and go, nghĩa đen là chạm vào rồi đi. Nhưng ở đây, touch and go có nghĩa là tình trạng rất nguy ngập, hiểm nghèo.
Oh wow, I've been so out of touch with this group. Well, I'm glad to see she is okay. I cannot believe it. Anthony came. I thought he was overseas.
Trời ơi, quả là tôi đã bặc tin nhóm này. Thật mừng được thấy chị ấy không sao. Tôi không thể tin được. Kìa, có cả anh Anthony. Tôi tưởng là anh ấy ở nước ngoài.
Trong câu vừa rồi, anh Michael đã dùng thành ngữ out of touch. Out, O-U-T. Of, O-F. Nghĩa đen là không tiếp xúc, nhưng thành ngữ out of touch ở đây có nghĩa là không được tin tức của ai đó. Ta thường nói là bặt tin hay là bặt vô âm tín.
Anthony, I hope he has grown up in the past 10 years.
À, anh Anthony, tôi mong là anh ấy đã trưởng thành hơn trong 10 năm qua.
What do you mean?
Ý chị muốn nói sao?
Anthony was always a little too touchy-feely. Always touching women too much in a really strange way. I actually had to hit his hand once.
Anh Anthony lúc nào cũng tỏ vẻ âu yếm một cách hơi quá đáng và chạm phụ nữ một cách thật là kỳ cục. Có lần tôi đã phải đập vào tay anh ấy.
Rachel đã dùng danh từ touchy feely. Touchy, T-O-U-C-H-Y. Và feely, F. E-E-L-Y. Touchy feely có nghĩa là tỏ vẻ âu yếm quá mức, thường là bằng cách va chạm hay ôm ấp gây lúng túng cho người khác.
Well, I'm a guy, so I never knew his touchy feely side.
Tôi là đàn ông nên không hề biết cái khoản âu yếm của anh ấy.
That is a good thing. I see Natasha is here. She just wrote a book about her work as a midwife. Book reviewers have called it a touching story. She is said to have a magic touch when it comes to helping women give birth.
Đó là điều tốt. Tôi thấy Natasha đã đến rồi kìa. Chị ấy vừa viết một cuốn sách về công việc làm nghề cô mụ của chị ấy. Những nhà điểm sách gọi đó là một câu chuyện cảm động. Nghe nói chị ấy có tài đặc biệt giúp các bà lúc sinh nở.
Rachel đã dùng một thành ngữ với từ touch là magic touch. Magic. M-A-G-I-C là thần kỳ. Khi nói ai đó có magic touch thì có nghĩa là có khả năng hay tài đặc biệt làm một việc gì đó.
Good for her. And I see she is still married to Gregory. He is also doing well in publishing, I believe. He is said to have the Midas touch. Every book deal he touches turns to gold.
Hay quá! Tôi thấy chị ấy vẫn còn ở với anh Gregory. Anh ấy cũng làm ăn rất khấm khá trong ngành xuất bản thì phải. Nghe nói anh ấy rất tài làm ra tiền. Mọi thương vụ sách mà anh ấy đụng đến đều biến thành vàng.
Anh Michael vừa sử dụng một thành ngữ nữa có từ touch là Midas touch. Midas là tên một vị vua trong thần thoại cổ Âu Châu, có tài biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng. Khi nói ai đó có Midas touch thì có nghĩa là người đó có tài làm ra tiền.
I could use a little of his Midas touch. With the economy in such a touchy state, it would be helpful if everything I touched turned to gold.
Giá mà tôi có được một chút tài của anh ấy, với nền kinh tế trong tình trạng dễ biến động này, thì sẽ tốt biết bao nếu mọi thứ sờ vào biến thành vàng.
Trong câu vừa rồi, chị Rachel đã dùng một tính từ của touch là touchy, như trong touchy feely. Touchy ở đây có nghĩa là dễ xúc động, dễ biến động.
I hear you. Well, let's join the party.
Tôi hiểu. Thôi, mình hãy vào tiệc đi.
Tóm lại, trong câu chuyện kỳ này, chúng ta đã gặp một số thành ngữ có chứa từ touch. Touch base hay stay in touch có nghĩa là thiết lập liên lạc hay giữ liên lạc. Lost touch là mất liên lạc. Touch stone là danh từ để chỉ một thứ dùng để phán đoán về phẩm chất của những thứ khác. Touchy, tính từ để tả bản chất dễ bị tổn thương hay bực bội vì những điều mà mọi người nói hay nghĩ về mình. Touchy feely, bày tỏ cảm xúc hay sự thân thiện một cách công khai hay quá đáng. Touch and go, tình trạng rất nguy hiểm, hiểm nghèo. Out of touch, không được tin tức, bặt tin ai. Midas touch là một cụm từ chỉ khả năng lạ lùng có thể làm ra tiền trong mọi thương vụ. Và câu chuyện diễn ra nhân một cái reunion, cuộc họp mặt hay tái ngộ, tức là một dịp tụ họp được tổ chức với những người lâu không gặp nhau. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 17 tháng 1, chúng ta kỷ niệm Ngày Tự do Tôn giáo. Chúng ta ghi nhận những tiến bộ mới đây và những thành tựu của Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc tăng tiến tự do tôn giáo. Đại sứ trên toàn thế giới của Hoa Kỳ về tôn giáo quốc tế David Saperstein nói:
Clearly, as you look back on my two years here at the State Department, our ability.
Rõ ràng, nếu nhìn lại 2 năm của tôi tại Bộ Ngoại giao, thì thấy rằng khả năng của chúng tôi trợ giúp Ngoại trưởng John Kerry trong những phát hiện của ông rằng những hành động của nhà nước Hồi giáo tại Iraq cấu thành tội diệt chủng chống lại các Cơ đốc nhân, người Yazidi, cộng đồng Shia và những tội phạm chống nhân loại đối với người Kakai, người Mandea và những nhóm thiểu số khác là một thành tựu rất quan trọng và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Sự chú ý sâu rộng trên toàn thế giới đã giúp chúng ta có thể tổ chức được 2 hội nghị đã hứa, giúp quyên góp được trên 2,2 triệu đô la từ các quốc gia trên toàn thế giới để giúp cho những nhóm thiểu số tôn giáo này có thể an toàn trở về nhà. Hoa Kỳ trong tư cách là một quốc gia sẽ tiếp tục những cam kết đối với nguyên tắc tự do tôn giáo trong nước và ngoài nước, Đại sứ Saperstein nói.
I am very optimistic that the robust efforts on behalf of religious freedom that is marked.
Tôi rất lạc quan là những nỗ lực mạnh mẽ nhân danh tự do tôn giáo của một vài chính quyền trước đây, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, vẫn sẽ là một cột mốc của chính sách ngoại giao hướng về tương lai của chúng ta. Chính sách này thực sự cho thấy quan điểm đồng thuận là tôn giáo đóng một vai trò trong những vấn đề thuộc chính sách ngoại giao mà chúng ta đang đối đầu và cần phải giải quyết một cách có hiệu quả. Cần phải giao tiếp với các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới nhân danh những giá trị mà chúng ta truyền bá. Đại sứ Saperstein nói tự do tôn giáo là một trong những đóng góp to lớn của Hoa Kỳ cho thế giới. Và là người Mỹ, tôi rất hãnh diện thấy được nhiều nước cùng hợp tác với chúng ta như thế nào đối với cách nhìn này về những quyền căn bản của con người được sống bình đẳng như là những công dân không phân biệt tôn giáo của họ. Hoa Kỳ đang tạo ra một sự khác biệt trên thế giới về vấn đề này và sẽ tiếp tục làm như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Ông Trump dự sự kiện tiền nhậm chức đầu tiên vào hôm thứ Ba. Tổng thống đắc cử Mỹ nói với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Washington rằng ông rất tôn trọng nước họ và thế giới của chúng ta. Ông Trump đã phát biểu khi đến dự một sự kiện quan trọng có mục đích giới thiệu các nhà ngoại giao nước ngoài với chính quyền mới do ông Trump lãnh đạo. Hoa Kỳ không nên cho phép phái đoàn Đài Loan tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Tư, đây là một động thái gây căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh với tân chính phủ Hoa Kỳ. Tuần này, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết một phái đoàn của nước này do cựu Thủ tướng Du Tích Khôn, từng lãnh đạo đảng cầm quyền, sẽ cùng một cố vấn an ninh quốc gia Đài Loan và một số nhà lập pháp tham dự lễ nhậm chức của ông Trump. Đài Loan thường gửi một phái đoàn đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói, Trung Quốc phản đối Đài Loan lợi dụng bất kỳ lý do gì để đưa người tới Hoa Kỳ tham gia các hoạt động can thiệp hoặc gây tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ. Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ phải chọn đứng về phía tình báo Hoa Kỳ hoặc về phía Nga và Wikileaks. Phát ngôn của ông George Earnest được đưa ra để trả lời cho câu hỏi về cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với chính quyền Barack Obama là đã âm mưu làm giảm uy thế của ông Trump bằng cách truyền bá thông tin sai lệch. Ông Putin nói việc công bố những hồ sơ chưa được xác minh hồi tuần rồi, trong đó có những cáo buộc dâm ô về ông Trump là một phần của âm mưu nhằm làm suy yếu tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử, bất chấp chiến thắng bầu cử Tổng thống thuyết phục của ông Trump. Cựu chuyên gia phân tích tình báo quân đội Hoa Kỳ Chelsea Manning và một tướng thủy quân lục chiến Mỹ về hưu nằm trong số 273 người được Tổng thống Barack Obama ân xá hay giảm án tù vào hôm thứ Ba. Bà Manning đã bị kết án 35 năm tù vào năm 2013 sau khi một tòa án quân sự kết án bà đã chuyển hơn 700.000 tài liệu quân sự mật của Mỹ cho Wikileaks vào năm 2010, trong đó có các báo cáo chiến trường từ Afghanistan, Iraq và các trao đổi của Bộ Ngoại giao. Tướng thủy quân lục chiến về hưu James Cartwright, cựu phó tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cũng là một trong số những người được Tổng thống ân xá. Ông đã nhận tội hồi tháng 10 về các tội danh nói dối các nhà điều tra liên bang về việc rò rỉ thông tin mật về một cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Tay súng người Uzbek đã giết chết 39 người trong một hộp đêm ở Istanbul vào ngày đầu năm mới, đã khai với cảnh sát rằng anh ta đã phải thay đổi mục tiêu vào phút chót để tránh mạng lưới an ninh dày đặc và hành động theo lệnh trực tiếp từ nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.